Tọa đàm năm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhân tiện trong những giờ nói về tu hành, cần phải khế lý khế cơ. Diệu Âm xin nêu ra một vài điều sơ suất rất tế gì trong pháp tu niệm Phật mà kinh nghiệm đã gặp qua. Từ sự sơ suất đó mà nhiều người đã không được giảng sanh một cách hết sức đáng tiếc. Nói đáng tiếc có nghĩa là đúng ra họ được giảng sanh, nhưng chỉ vì một sơ suất nhỏ, chú ý lắm mới thấy, không chú ý không thấy, nên cứ tưởng là đúng, nhưng sau cùng thì kết quả thật sự là hơi buồn. Hôm qua chúng ta có nhắc đến lời nguyện giảng sanh là chúng ta phải đơn giản gọn gàng. Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Con thèm giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Con muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nói sao nói, mình nói gọn như vậy cũng được, nhất là trước những giờ phút lâm chung. Xin đừng có nên dài dòng cái đuôi phía sau. Nhiều khi chính cái đuôi đó nó lộ ra một cái gì sơ suất chính trong tâm chúng ta. Ví dụ như hôm qua mình có nói một người đã nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, nếu mà con số phần đã hết thì cho con giảng sanh liền, nếu mà số phận con chưa hết thì xin cho con hết bệnh để con tiếp tục tu hành. Nghe qua thì thấy không có cái gì sai hết, tại vì người ta vẫn nguyện giảng sanh, nhưng thực ra cái tâm nguyện này là tâm nguyện sợ bệnh, mà nhiều khi còn sợ chết nữa trong đó. Thực ra thì chính những lời này là lời mà chư tổ dùng để dặn dò những người không biết pháp môn niệm Phật. Ngài dặn như vậy để cho mình an tâm quyết lòng nguyện giảng sanh. Mình vô tình lại bỏ lời nguyện giảng sanh mà đem cái lời giải thích của các ngài thành lời nguyện, nên sức nguyện của mình không đủ mạnh, thành ra không có cảm ứng, không có tương ưng với đại nguyện, và sau cùng có thể mất phần giảng sanh một cách oan uổng. Hôm nay mình nói thêm một chút nữa về những điều tế gì trong lời nguyện. Có nhiều người khi bệnh xuống rồi thì phát nguyện như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, một đời con làm thiện làm lành, con quyết đi về Tây Phương để cứu độ chúng sanh. Hôm nay con bệnh quá cho nên niệm Phật không được, nguyện Phật thương tình cho con hết bệnh để con niệm Phật để về Tây Phương. Khi con hết bệnh rồi, con phát nguyện con sẽ làm tất cả những việc thiện lành khác để giúp đỡ cho chúng sanh. Còn ngày nào con làm việc thiện lành ngày đó. Đại khái như vậy, lời nguyện này nếu những người không hiểu đạo nghe qua, người ta thấy vĩ đại lắm. Nhưng thật ra, lời nguyện này cũng đi lệch với pháp tu rồi. Tại vì chư tổ thường hay dặn chúng ta, nguyện là nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, không được nguyện hết bệnh. Các ngài khuyến tấn chúng ta rõ rệt là cái thân bệnh này nhất định nó có định kỳ rồi. Nếu ta là một vị ở trên Tây Phương Cực Lạc giáng sanh xuống đây, tái lai xuống đây để làm đạo, chúng ta cũng giả đò bệnh, giả đò sau đó cũng được. Thì các ngài muốn nguyện sau nguyện, và các ngài muốn đi thì đi, muốn về thì về. Thực ra nhiều khi các ngài không cần nguyện nữa là khác. Các ngài giáng sinh xuống đây thấy một chúng sanh khổ, các ngài cứ lăn xả vào làm việc giúp đỡ chúng sanh. Các ngài không niệm Phật nữa, vì các ngài là người đã ở trên cõi Tây Phương thị hiện xuống đó thôi. Còn chúng ta là một người hạ căn phàm phu, thì nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp nó đã đúc kết đến đời này rồi. Cái thọ mạng này thực ra là để trả nghiệp. Mình sinh ra mình phải trả nghiệp 70 năm. Nhất định cầu trước 1 năm, tức là 69 năm không được. tại vì mình phải trả cho đủ 70 năm. Khi thọ mạng đến rồi, trong khi phước báo của mình quá nhiều, mình cầu thêm nửa tháng nữa để hưởng cũng không được. Thật sự như vậy, đây là lời tổ dạy, cho nên xin chư vị chúng ta hãy an tâm về vấn đề sanh tử. Tại vì khi đi hộ niệm, mình mới thấy rõ rệt điều này. Có những người ngày đêm cầu chết, con đau quá rồi, cầu Phật, cầu trời, cầu miễu gì đó cho con chết. Họ cầu chết từng ngày từng giờ, thế mà không chết. Ở tại quê của Diệu Âm có một bà cụ 99 tuổi. Bà thèm chết đến nỗi bà làm một cái quan tài để tại đầu hè. Bà trải chiếu trong cái quan tài và bà nằm trong cái quan tài đó để cho chết. Khi bệnh không ai dám tắm nước, còn bà thì khi bệnh bà lấy nước xối ướt hết quần áo rồi đến nằm trong cái quan tài đó cho chết. Thế mà không chết. Bà thọ trên 100 tuổi, không chết là không chết. Không kiêng không cử gì hết, mà cứ nằm. Nằm trong quan tài rồi đậy cái nắp lại một nửa, để ló cái lỗ chui vô vậy thôi. Trong chết mà không chết. Tại vì cái thọ mạng người ta nó có định rồi, không mắc mớ gì mà mình sợ hết. Khi bệnh xuống, lời nguyện của mình nó xác định cái tâm nguyện giảng sanh của mình. Nam mô A Di Đà Phật, con một đời làm thiện làm lành, chắc chắn con muốn về Tây Phương với Phật. Nhưng mà bây giờ đau quá, xin Phật thương cho con hết bệnh để con niệm Phật. Rõ ràng mình đang nguyện hết bệnh. Chư tổ dạy, nếu mà mình nguyện hết bệnh thì cái bệnh của mình không hết. Nhưng nếu lúc đó cái thọ mạng của mình hết, thì vì lời nguyện hết bệnh bắt buộc mình phải trôi theo thân bệnh này mà tiếp tục thọ sanh trong lục đạo luân hồi, không biết là cảnh giới nào. Nếu mình nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc một cách tha thiết, nếu cái thân mạng này hết hạn, thì nhờ lời nguyện này mà cảm ứng với 48 đại nguyện của Đức A-di-đà Phật, mình được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu cái thọ mạng của mình chưa hết, có nghĩa là 3 tháng nữa, 5 tháng nữa, 1 năm nữa thọ mạng mới hết, thì nhờ cái lòng tha thiết có đầy đủ tín nguyện hạnh, tự nhiên được chư Bồ Tát gia trì, được thần lực của A-di-đà Phật gia trì. Vì đây là một hành giả đã đủ tín nguyện hạnh để đi về Tây Phương, thì tự nhiên cơn bệnh sẽ giảm, nó giảm một cách rõ rệt. Có rất nhiều người, Diệu Âm nói rõ ràng là rất nhiều người đã có hiện tượng này. Lạ lắm. Có nhiều người đã hết bệnh 1 năm rồi ra đi. Có nhiều người 2 năm. Có nhiều người 3 năm. Có nhiều người đến nay hiện tại bây giờ là gần 6 năm rồi, từ một bệnh ung thư chuẩn bị chết mà không chết. Có nhiều người bác sĩ đã khám có ung thư khắp người, như vậy mà niệm Phật tự nhiên cũng khoảng mấy tháng sau thì thật sự không còn ung thư nữa. Lạ lắm chứ gì. Những điều này nói ra đối với khoa học người ta không tin, nhưng Diệu Âm tha thiết nói với chư vị, hãy tin đi, vững vàng tin đi, chắc chắn. Ví dụ như hồi chiều này có khoe mấy tấm hình cho anh Thiện Bình coi. Tôi chỉ cho Thiện Bình về cô bác sĩ Vân Hương ở Bình Đức. Chính người thân của chị là người bị ung thư chuẩn bị chết. Chị là một người bác sĩ trị bệnh ung thư nhưng đành phải bó tay. Nhờ khuyên cô đó niệm Phật, quyết lòng buông xả, không cần gì nữa hết. Niệm Phật 7 tháng sau thì tự nhiên bệnh ung thư không còn nữa. Lạ lùng, hiện tại bây giờ vị đó vẫn còn sống và chính Diệu Âm có gặp trực tiếp được người bệnh đó. Quý vị thấy lạ lùng chưa? Không thể nào mà mình tưởng tượng ra được. Cho nên khi bệnh xuống mà mình nguyện cầu cho hết bệnh, với lời nguyện này mình tưởng rằng mình tha thiết đi về Tây Phương, nhưng thực ra nó đã giấu cái tâm sợ chết trong đó. Hay nói rõ hơn, mình giả đò nguyện giảng sanh chứ thực ra mình sợ chết. Chư tổ nói, đã sợ chết thì nhất định không thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Những người có phước báo, những người có tiền bạc thường là người sợ chết. Còn những người khổ khổ một chút, người ta thấy đời này quá khổ nên không tha thiết nữa. Vì không tha thiết nữa nên trước những cơn đau họ thèm giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Sự thèm muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, sự nguyện cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc quá mạnh, Nó mạnh đến nỗi mà họ quên mất cái đau luôn. Hôm qua chúng tôi nêu ra một trường hợp như chính phụ thân của Diệu Âm, là một người bị bệnh. Hai vị bác sĩ đứng nhìn thấy một hiện tượng lạ mà phải ngỡ ngàng. Những hiện tượng này nếu ở trong bệnh viện, họ phải chích cái thuốc giảm đau cực mạnh. Nếu không thì ông cụ đau đớn phải lăn lộn từ trên giường lăn xuống đất. Thế mà ông cụ cười ha ha. Mà đặc biệt nữa là ông cụ quyết định không chịu đi vào bệnh viện. Không chịu đi. Nói đi về Tây Phương thì đi, chứ đi nhà thương thì không đi. Ông cụ cười hè hè cho đến khoảng chừng 10-15 phút trước khi ra đi là hết cười nữa rồi. Rồi ra đi. Quý vị hãy coi cái phim của bà Nguyễn Thị Cúc ở Gia Lai. 8 năm nằm trên giường bệnh, hộ niệm 10 ngày tỉnh dậy. Tỉnh dậy rồi nhưng ngồi dậy không được mà nằm trên giường. Chắp tay bái, A-di-đà Phật cho con về Tây Phương. Bà tha thiết đi về Tây Phương. Nam mô A Di Đà Phật cho con về Tây Phương. Chỉ vậy mà thôi, bà cụ đã biết được giờ giáng sanh. Vì sao vậy? Vì trong những giờ phút trước khi xả bỏ báo thân, cái tâm nguyện của cụ quá mạnh. Nó mạnh đến nỗi cảm ứng đến 48 lời nguyện của Đức A Di Đà Phật mà được giáng sanh. Quý vị coi bà Phan Thị Diệu Anh. Người ta xúi giục bà, người ta củng cố tinh thần bà, khuyến tấn bà đến nỗi trước giờ chết bà nói: "Bây giờ tôi mừng quá, tôi muốn nhảy, tôi nhảy múa." "Có nhảy được không?" "Nhảy mà mấy người chung quanh sợ bà té." Nhờ nỗi vui mừng đó, cộng thêm sự thèm muốn đi về Tây Phương, quyết đi về Tây Phương, bà quên hết tất cả, cơn đau cũng quên luôn, không còn nữa. Nói về tâm lý cũng đúng, mà nói Phật lực gia trì thì thật sự là có, không phải dễ. Còn trước những giờ phút đó mà ta nói Nam Mô A Di Đà Phật, con tu nhiều quá rồi, sao Phật không cho con hết bệnh, để con niệm Phật cho nhất tâm, để con về Tây Phương. Đó là cái tâm sợ chết, đó là lời nguyện sợ bệnh. Nguyện hết bệnh thành ra mất phần giảng sanh. Có rất nhiều cuộn phim giảng sanh, quý vị coi lại những phim giảng sanh rồi thấy đó, mình mới hiểu rằng được giảng sanh hay không đều nằm trong giây phút này. Chúng ta nói ở đây là trong lúc chúng ta còn tỉnh táo, chứ không phải nói trong lúc chúng ta lâm chung. Nếu không chuẩn bị ngay bây giờ, chưa chắc gì khi lâm chung tinh thần của chúng ta mạnh bằng những người đó, trong khi những người đó lại tu ít hơn ta, mà người ta thì có tinh thần mạnh hơn ta. Tại sao ta lại thua họ? Không chịu vững mạnh ngay từ bây giờ, cứ chờ đến giờ phút lâm chung, tưởng rằng ta ngon hơn sao? Nhưng mà coi chừng tinh thần chúng ta hình như yếu hơn đó. Vì yếu hơn nên oan gia trái chủ cũng có những đoàn thể dành cho những người tu hành với tâm không vững. Sau cùng vướng nạn là tại vì vậy. Mong tất cả chư vị quyết lòng nguyện giảng sanh rõ ràng, minh bạch, đừng ngại, đừng ngùng gì nữa cả. Chắc chắn chúng ta được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.